Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay chắc chắn là sẽ không thể thiếu được những cô gái tuyệt vời đến từ đội bóng Tam Sư Anh Quốc với chiến thắng mới nhất tại chung kết của giải vô địch nữ bóng đá khu vực châu Âu năm 2022. Và bên cạnh đó thì những gì mà giải Ngoại hạng Anh đang chuẩn bị và được kỳ vọng trong mùa giải mới này. Và như thường lệ, xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa anh Việt Hoàng, tôi nhắc tới các cô gái ở giải vô địch bóng đá nữ châu Âu trước bởi vì đây thực sự là một trận đấu mà nó không chỉ có một cái điều gì đó nó lãng mạn trên sân bóng đá mà thực sự ra nó còn thể hiện cái sự kiên trì và thậm chí là rất kiên cường của các cô gái nữa. Và đội tuyển Anh họ đã làm được cái điều mà lịch sử bóng đá nữ của nước Anh cần phải ghi nhớ về cả sau này nữa.
Vâng, có thể nói cái trận mà chung kết diễn ra đội tuyển Anh và Đức thì là một cái trận chung kết mà có thể nói là như trong mơ. Trước chương trình này thì tôi với anh Ngọc cũng có nói chuyện là những cái đội bóng mà là ứng cử viên giành chức vô địch, đúng không ạ? Thì tôi có nói đến tên bốn của đội bóng, trong đấy có đội tuyển Anh, đội tuyển Đức, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Thụy Điển. Và đội tuyển Đức mặc dù là một đội tuyển mà có thể nói là không được đánh giá cao như đội tuyển Anh hay đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Thụy Điển, bởi vì dù sao đi nữa họ có nhiều cầu thủ lúng tuổi hơn. Thế nhưng mà đội tuyển Đức thực sự cái vũ khí của họ chính là tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức tuyệt vời. Và điều đó đã đưa cho đội tuyển Đức đến cái trận chung kết này. Còn về phần đội tuyển Anh thì họ đó chính là sức trẻ và đặc biệt đó là một lứa cầu thủ có rất là chất lượng rất là tốt. Tức là tất cả các cầu thủ của họ thì đều thi đấu ở giải ngoại hạng Anh dành cho nữ và họ thường là những cầu thủ có thể nói là những cầu thủ xuất sắc nhất. Và chính cái giải ngoại hạng Anh mà hiện giờ Sam Kerr, đội trưởng đội tuyển Đức đang thi đấu đã giúp cho về chất lượng của đội tuyển Anh thì rất là tốt. Thế nhưng mà đến giải Euro lần này thì họ có thêm một con át chủ bài, đó chính là huấn luyện viên người Hà Lan là Sarina Wayman. Thì trước khi Sarina Wayman dẫn dắt đội tuyển Anh thì đội tuyển Anh đã vào đến bán kết của kỳ Euro lần trước rồi đến bán kết World Cup. Thế nhưng mà cả hai lần họ đều dừng bước trước những đội tuyển mà cuối cùng thì trở thành những nhà vô địch, trong đó có đội tuyển Mỹ ở kỳ World Cup rồi đội tuyển Hà Lan ở kỳ Euro lần trước. Và đội tuyển Anh cũng chưa bao giờ giành chức vô địch ở World Cup hay là vô địch Euro lần nào. Và lần gần nhất mà họ vào đến một trận chung kết đó là trận chung kết Euro năm 2009. Thế nhưng cuối cùng thì sự có mặt của Sarina Wayman đã cho đội tuyển Anh thêm một vũ khí, đó chính là tinh thần thi đấu và sự tự tin vào chính bản thân mình. Và ngày hôm qua thì có thể nói là điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà đội tuyển Anh được thi đấu trên sân nhà, lợi thế trên sân nhà, thế nhưng mà họ không bị ngập bởi khán giả nhà mà họ thi đấu cực kỳ chắc chắn và bình tĩnh. Và đội tuyển Anh còn mở tỷ số trước bằng một bàn thắng có thể nói là đẹp như trong mơ. Một cú lốp bóng, một cú chuyền xẻ phá toang hàng phòng ngự của đội tuyển Đức, rồi một cú lốp bóng rất là đẹp đã giúp cho đội tuyển Anh có một bàn thắng trước. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đây là đội tuyển Đức ngay sau đó, sau cái bàn thắng của Elaton, đây là cầu thủ của Manchester United, nhưng sau đó đội tuyển Đức đã gỡ hòa ở phút thứ 79 do công của Lina Mago. Cái bàn thắng của đội tuyển Đức thì không đẹp như đội tuyển Anh, thế nhưng bàn thắng đội tuyển Đức lại cho thấy cái vóc dáng của đội tuyển Đức, đó là một cái pha phối hợp đồng đội xuống cánh rồi tạt vào và dứt điểm rất đơn giản. Thế nhưng mà đội tuyển Đức làm những thứ đơn giản nhưng mà tốt nhất, và đây chính là cỗ xe tăng Đức. Và thông thường nếu như đội tuyển Anh thì trước đây thì khi một đội tuyển Đức gỡ hòa thì thông thường họ sẽ bị suy sụp, mà đặc biệt là những cái bàn gỡ hòa ở phút thứ 79 là những phút cuối trận rồi. Thế nhưng mà đội tuyển Anh hôm qua không phải là đội tuyển Anh của ngày xưa nữa, và đội tuyển Anh hôm qua thi đấu rất là chững chạc và hai đội bước vào hiệp phụ thi đấu. Thế nhưng cuối cùng thì sức trẻ của đội tuyển Anh và có thể nói là tinh thần của đội tuyển Anh đã vượt lên tất cả, và Chloe Kelly siêu dự bị đã vào sân và ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 110 và giúp cho đội tuyển Anh lần đầu tiên nâng cao chức cúp của Euro, và đồng thời đây cũng là cái danh hiệu cao quý nhất mà đội tuyển nữ của đội tuyển Anh giành được. Với cái danh hiệu này thì có thể nói là khán giả hâm mộ của đội tuyển Anh đã phần nào đã ngơi được cái việc mà đội tuyển Anh nam để thua đội tuyển Ý ở trong cái kỳ Euro ở năm ngoái. Và có thể nói là chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển Anh, và chúng ta phải thấy rằng là một đội bóng ngoài chất lượng, ngoài cầu thủ tốt, thực sự phải có một vị thuyền trưởng tài năng để chèo lái cái con thuyền đó thì mới giúp cho đội bóng đó đi được đến thành công. Và cái chiến thắng này thực sự công của Sarina Wayman, huấn luyện viên của đội tuyển Anh, huấn luyện viên người Hà Lan này rất là lớn.
Vâng, Anh nhắc tới yếu tố tinh thần và cái người nắm giữ tinh thần ấy truyền lửa cho các học trò chính là huấn luyện viên. Cái chiến thắng của đội tuyển Anh này phải chăng nó cũng phần nào là một cái bài học rất là quý báu cho cả những đội bóng bây giờ đang chuẩn bị cho World Cup, mà trong đó có cả đội tuyển nữ thưa anh?
Vâng, có thể nói là đây là một cái bài học rất là lớn, bởi vì trước đây tuyển Anh thì chúng ta hay nói rất là nhiều đến những cái tên tuổi hàng đầu, ví dụ như là Fran Kirby, là tiền vệ nổi tiếng, rồi là Lucy Bronze hay là Ellen White. Khi nhắc đến một đội tuyển bóng đá thì khi mà nhắc đến tuyển Anh thì chúng ta thường nhắc đến những cá nhân xuất sắc, những người mà thông thường là ghi bàn hoặc có những đường truyền. Thế nhưng mà lần này thì đội tuyển Anh không có một cầu thủ nào ở trong danh sách vua phá lưới, top 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu, top 5 cầu thủ truyền hàng đầu, mà thực sự nó là một tập thể, và chúng ta không nhắc đến Ellen White hay là Franz Kirby hay là Lucy Bronze, mà chúng ta nhắc đến tập thể của đội tuyển Anh. Và đấy chính là điểm khác biệt, và ở chỗ đây là môn bóng đá, như chúng ta biết là một môn thi đấu tập thể, và chúng ta dù có những siêu sao đi nữa dường như là Franz Kirby hay là Lucy Bronze, thế nhưng mà nếu như một đội bóng dựa vào một cầu thủ cá nhân nào đó thì rất là khó có thể đi xa và rất là dễ bị bắt bài. Và chính điều đó đã khiến cho những cái đội bóng còn lại, vì chúng ta nhìn thấy đội tuyển Đức thôi, mặc dù họ có những cá nhân rất là xuất sắc, thế nhưng họ thi đấu rất là tập thể. Và đội tuyển Úc thì chúng ta thấy rồi, chúng ta dựa rất là nhiều vào một hai cầu thủ trụ cột, và trong đó có Sam Kerr, và đây chính là cái gót Achilles của đội tuyển Úc nếu như mà đội tuyển Úc năm sau chúng ta sẽ tổ chức World Cup trên sân nhà. Và nếu như chúng ta dựa vào cái gót Achilles, dựa vào Sam Kerr, thì rất là có thể nếu như Sam Kerr bị hai cầu thủ vậy bắt chắc thì có lẽ là đội tuyển Úc sẽ không thể đi xa được, và chúng ta có thể sẽ dừng lại ở vòng tứ kết. Mà thôi, đây là chính là bài học nói chung cho công tác làm bóng đá, đó chính là tập thể phải được đặt lên hàng đầu trước tất cả những ngôi sao trong một đội bóng.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, cũng trên sân cỏ, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Community Shield của nước Anh cũng đã kết thúc rồi. Và đây là một trận đấu mà một lần nữa thì Quỷ Đỏ vùng Merseyside khẳng định vị thế của mình. Họ thắng với tỷ số rất thuyết phục. Và cái quan trọng hơn là lối chơi và danh hiệu của họ để lại một cái ấn tượng trong mùa giải năm nay, đó là Liverpool thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái chiến thắng ngày hôm qua, vào ngày hôm thứ Bảy của Liverpool trước Manchester City ở cái cúp Community Shield thì có thể nói rất là thuyết phục. Và trước trận đấu này thì tất cả các cái bình luận viên và những người làm bóng đá, và đặc biệt là những khán giả theo dõi bóng đá trong hạng Anh, thì đều cho rằng Liverpool và Manchester City sẽ là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch trong mùa giải mới, bởi vì họ đã được bổ sung lực lượng rất là lớn, và đặc biệt là cả hai đội bóng này đều bổ sung hai tiền đạo, và hai tiền đạo này có thể là hai tiền đạo trẻ và có thể nói là giỏi nhất bây giờ, đó chính là Darwin Núñez về Liverpool từ Benfica, Erling Haaland từ Dortmund về Manchester City. Và cái trận đấu giữa Liverpool và Manchester City cũng là cái cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo này. Thế nhưng mà trong cái trận đấu giữa Liverpool và Manchester City diễn ra thì có thể nói là Liverpool thi đấu đúng với thực lực của mình, họ thi đấu phòng ngự phản công và nhường toàn bộ thế trận cho Manchester City. Thế nhưng mà mỗi một lần Liverpool phản công thì thực sự là một lần gây khó khăn cho khung thành của Manchester City. Người mở tỷ số là Alexander Arnold bằng một cú sút cửa lòng phải rất là giống David Beckham, rất là đẹp. Nhưng sau đó thì ngôi sao của trận đấu đó chính là Darwin Núñez, khi mà anh này được vào sân từ băng ghế dự bị, kiếm được một quả phạt đền, rồi cuối cùng thì anh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Còn về phần Manchester City thì Erling Haaland mặc dù xuất phát chính thức thì nhưng mà anh không để nhiều lại ấn tượng, và bàn thắng của Manchester City thì có thể nói sau khi mà Manchester City gỡ được một đều thì nhưng mà sau đó thì khi mà Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1 rồi 3-1 thì Manchester City dường như là không có câu trả lời. Và có thể nói là Manchester City ở mùa giải mới thì mặc dù họ đem về những tân binh mới khá là chất lượng như là Erling Haaland, thế nhưng họ bán đi rất là nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Trong khi đó Liverpool thì chỉ mất đi có Sadio Mane và họ mua thêm về rất là nhiều cầu thủ có chất lượng, và đặc biệt là Darwin Núñez. Nên chính vì thế mà mùa giải mới hứa hẹn rất là kịch tính giữa hai đội bóng Liverpool và Manchester City.
Anh vừa mới nhắc tới mùa giải mới thì chúng ta sẽ được theo dõi ngay tuần tới này thôi. Và đến bây giờ thì chúng ta có thể chờ mong những điều gì hấp dẫn hoặc là những bất ngờ gì ở mùa giải mới của ngoại hạng Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, ở giải Ngoại Anh thì có rất là nhiều điều đáng chờ đợi. Và cái điều đáng chờ đợi đầu tiên đó chính là hai tiền đạo mà mới về đầu quân cho Liverpool và Manchester City, Haaland và Núñez, ai sẽ là vua phá lưới, ai sẽ là những cầu thủ mà sẽ được có thể nói là chứng minh được cái giá trị mà cái tiền phí chuyển nhượng, bởi vì hai cầu thủ này đều có giá là hơn 50 triệu bảng. Thì liệu cầu thủ nào, liệu tiền đạo nào sẽ là người chứng minh được cái giá trị của cái phí chuyển nhượng của mình. Cái điều mong chờ thứ hai đó chính là triều đại của Manchester United dưới thời huấn luyện viên mới là Erik ten Hag. Thì Manchester United thi đấu khá là hay trong những cái trận đấu khởi động mùa giải. Thế nhưng mà trong hai trận đấu cuối cùng giữa gặp Atletico Madrid và Rayo Vallecano vào ngày hôm qua thì họ đều có những trận hòa. Và thực sự thì Erik ten Hag đã chi được những cái mua được những cầu thủ mới về. Thế nhưng mà những cái tên tuổi lớn như là Frankie de Jong của Barcelona thì những tên tuổi lớn thì họ vẫn chưa thực sự muốn thi đấu cho Manchester United, bởi vì đội bóng này hiện giờ không còn được cái vị thế của mình như trước đây, và đặc biệt họ không thi đấu ở giải Champions League trong mùa giải năm sau. Và tiếp đến là chính là cái kỳ World Cup năm 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar. Thì cái tác động của cái kỳ World Cup đến các giải vô địch quốc gia như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được, với lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức ở giữa một cái giải bóng đá mùa giải của châu Âu. Thì rất là nhiều huấn luyện viên cho rằng là, ví dụ như là huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ thì cho lại rằng là World Cup diễn ra ở giữa một cái mùa giải thì rất là tốt, bởi vì các cầu thủ đều đang đến gọi là đạt đến gọi là phong độ tốt nhất, và chính vì thế mà khi mà về thi đấu cho đội tuyển quốc gia họ chỉ mất rất ít thời gian để chuẩn bị về thể lực, họ chỉ chuẩn bị về lối chơi thôi, và chính vì thế mà các cầu thủ đang ở trạng thái sung sức nhất, và điều đó thì có thể làm cho World Cup hay hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là khi mà các cầu thủ trở về từ World Cup đó thì ảnh hưởng của họ đến với chất lượng của các giải vô địch như thế nào, rồi chấn thương thì ra sao, bởi vì World Cup nếu mà đội nào mà vào đến trận chung kết sẽ phải thi đấu tới 7 trận đấu, và rất là có thể là trong 7 trận đấu trong vòng 1 tháng, và đặc biệt là trong cái quá trình chuẩn bị là họ phải training rất là nhiều. Thì liệu các cầu thủ còn đạt được trạng thái sung mãn để giúp các cái câu lạc bộ của mình kết thúc mùa giải thành công hay không, thì đây là một dấu hỏi rất là lớn. Và một điều nữa đó chính là cuộc chiến giành top 4 của giải Ngoại hạng Anh trong năm nay. Thì có thể nói là ngoài Liverpool và Manchester City là hai đội bóng mà gần như là sẽ chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai, thì những đội bóng còn lại, trong đó có 4 đội bóng Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea và Manchester United là những đội bóng sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại. Nhưng mà trong 4 đội bóng này thì dường như Chelsea trong mùa giải năm nay, đặc biệt là trong những cái trận đấu chuẩn bị, thì họ dường như là đội hình của họ chưa đạt được phong độ tốt, và Tottenham Hotspur là đội bóng mà có thể nói là đã có những cái cú chuyển nhượng rất là hiệu quả, và đặc biệt là huấn luyện viên Antonio Conte đã có thêm một mùa hè để chuẩn bị cho các cầu thủ. Và theo tôi nghĩ thì Tottenham Hotspur rất có thể họ sẽ đứng ở trong vị trí top 3 trong năm nay, và vị trí còn lại sẽ là giữa sự cạnh tranh giữa Arsenal, Manchester United và Chelsea.
Và với Ngoại hạng Anh thì chúng ta cũng không thể quên rằng là một số đội bóng vừa được chân ướt chân ráo để bước lên giải Ngoại hạng. Và đây là một cái tên mà chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn còn nhớ trong những thập niên 90 chúng ta rất quen thuộc, đó là Nottingham Forest. Và đội bóng này sẽ chính thức bước lên EPL trong mùa giải tới mà chúng ta sẽ xem họ thi đấu như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mục tiêu đầu tiên là cứ trụ hạng đã, cũng chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra sau một mùa giải đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung, mà trong đó thì đội tuyển Úc, đoàn thể thao của Úc bây giờ cũng đang giành rất là nhiều chiến thắng, mà đặc biệt ở các môn thể thao chủ lực của mình, đó là bơi lội, thưa anh.
Vâng, có thể nói hiện giờ thì đoàn thể thao Úc đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 huy chương vàng, bỏ xa đội đứng thứ hai là đội tuyển là đoàn thể thao của Anh, mới chỉ giành được có 11 huy chương vàng mà thôi. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây đó chính là Emma McKeon, tức là đây là cô đã đưa cái tên của mình vào lịch sử của cái đại hội thể thao khối thịnh vượng chung, khi mà cô đã giành được 11 tấm huy chương vàng trong các cái kỳ đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung. Và cái điều đáng nói ở đây là cô giành được 16 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng, và theo thống kê thì có hơn 40.000 vận động viên đã từng tham gia các kỳ đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung, và cô là người giành được nhiều huy chương vàng nhất. Và chính vì thế mà Emma McKeon đã đi vào lịch sử. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là Emma McKeon hiện giờ với cái nội dung sở trường của cô là 50m bơi tự do, thì cô đang là đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch Olympic và vô địch của giải thể thao khối thi vụ chung, thì có thể nói là tên tuổi của Emma McKeon chúng ta sẽ còn nhắc đến rất là nhiều. Và cô nói rằng là mặc dù cô không có nhiều thời gian chuẩn bị cho cái kỳ Commonwealth Games lần này, thế nhưng mà cô hạnh phúc hơn rất là nhiều so với kỳ Tokyo năm ngoái diễn ra ở Nhật. Bởi vì năm nay khi mà ở cái giải Commonwealth Games thì bố mẹ cô đã theo có thể theo cô sang Anh để xem cô thi đấu và cổ vũ cho cô, và đây chính là cái sức mạnh về tinh thần giúp cho Emma McKeon và rất là nhiều các vận động viên khác của Úc thi đấu tốt trong cái thì kỳ đại hội thể thao khối thi vụ chung lần này. Tới thời điểm này thì đoàn thể thao Úc đã đạt được 52 huy chương, trong đó có 22 huy chương vàng, và đứng đầu đoàn thể thao Anh đứng thứ hai với 34 tấm huy chương, trong đó có 11 tấm huy chương vàng. Đoàn thể thao của New Zealand đứng ở vị trí thứ ba với 19 tấm huy chương, và trong đó có 10 huy chương vàng. Đứng thứ tư là đoàn thể thao của Nam Phi và đứng thứ năm là đoàn thể thao của Canada. Và có thể nói tôi gần như có thể chắc chắn rằng là đoàn thể thao Úc sẽ ít nhất là kết thúc ở vị trong vị trí thứ nhất và thứ hai. Và nhưng mà đoàn thể thao Úc có thể nói là có cái xác suất rất là lớn sẽ đứng ở vị trí thứ nhất, bởi vì ở trong cái giải thể thao Commonwealth năm 2018 diễn ra ở Gold Coast thì đoàn thể thao của Úc đạt được 78 huy chương vàng, bỏ xa cái đoàn thứ hai chỉ đạt được hơn 40 huy chương vàng mà thôi. Và nếu như đoàn thể thao Úc tiếp tục thi đấu tốt như hiện tại thì chúng tôi tin chắc rằng đoàn thể thao Úc sẽ giữ vững cái vị trí số 1 cho đến khi cái kỳ Commonwealth Games tại Birmingham lần này kết thúc.
Vâng, một đất nước yêu thể thao, đất nước của xứ sở kangaroo. Chúng ta hy vọng vào những thành tích tốt đẹp hơn trong những ngày thi đấu tiếp theo. Và nói tới xứ sở kangaroo thì ngày hôm nay tôi thấy rằng là báo chí thể thao nhắc rất nhiều đến đường đua F1 với tay đua Daniel Ricciardo. Rất là tiếc là anh phạm lỗi và bị phạt. Không biết là lỗi này là như thế nào? Và cái giải ở Hungarian thì để lại cho người ta ấn tượng gì đấy ạ?
Vâng, có thể nói là cái dạng sáng nay khi chúng ta nhìn thấy rất là nhiều khi mà báo chí viết đến cái cuộc đua cái vòng đua của Daniel Ricciardo, và cái Daniel Ricciardo đã để lại ấn tượng rất là lớn khi mà trong một cái tình huống xử lý, và chỉ cùng một tình huống xử lý thôi, anh đã cùng một lúc vượt qua hai chiếc xe của đội đua Alpine, đã khiến cho rất là nhiều khán giả thực sự là hứng khởi. Thế nhưng sau đó thì anh đã va chạm vào một chiếc xe khác, và cuối cùng thì anh bị phạt, và chính vì thế mà anh chỉ kết thúc ở vị trí thứ 13. Thế nhưng mà có thể nói ngoài cái pha xử lý của Daniel Ricciardo thì cái điều mà được nói đến nhiều nhất ở cái chặng đua vừa rồi tại Hungary, đó chính là cái lỗi lầm của Ferrari. Khi mà Ferrari xuất phát của Ferrari của Charles Leclerc và Carlos Sainz thì đứng ở vị trí xuất phát ở vị trí thứ hai và thứ ba, đứng sau George Russell. Thế nhưng mà có thể nói rằng là với tốc độ của Ferrari thì gần như cái cuộc đua này sẽ chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay của Ferrari, bởi vì Verstappen bị tụt xuống vị trí thứ 10 do anh phải thay thế động cơ trước khi vòng đua diễn ra. Và chính vì thế mà Max Verstappen chỉ có cơ hội có thể gần nhất đến vị trí thứ hai và thứ ba mà thôi, và gần như là không có khả năng, rất ít cơ hội để giành giành chiến thắng ở cái chặng đua Hungary. Và Ferrari thì đang thi đấu rất là tốt trong nửa đầu chặng đua và họ đang dẫn đầu với Charles Leclerc và Carlos Sainz. Lúc này thì họ đang đua ở trên cái chiếc lốp gọi là medium soft, tức là một cái lốp chung. Thế nhưng không hiểu lý do gì đội đua Ferrari thì gọi Charles Leclerc cũng như là Carlos Sainz vào để thay cái lốp cứng hơn. Và nếu mà ở trong cái lốp cứng hơn thì cái lốp này thì tay đua có thể đua được lâu hơn, thế nhưng mà cái khả năng xử lý thì kém hơn rất là nhiều. Và Charles Leclerc và Carlos Sainz thì không hiểu tại sao lại phải thay 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 lốp cứng trong khi mà họ đang thi đấu rất là tốt, dẫn đầu. Và Charles Leclerc thì bản thân là muốn thi đấu tiếp tục đua trên cái lốp chung nhiều nhất có thể để tạo ra một khoảng cách an toàn, và sau đó thì anh chuyển sang cái lốp mềm nhất để thì đua khoảng 10 vòng đua cuối cùng, và điều đó thì sẽ gần như đảm bảo chiến thắng. Thế nhưng mà Ferrari đã gọi cả hai tay đua vào và thay lốp cứng, và chính vì thay lốp cứng thì khi mà quay trở lại thì Charles Leclerc và Carlos Sainz thì không còn được tốc độ, rồi là bị các đối thủ ở những cái lốp mềm và lốp chung vượt qua rất là dễ dàng. Thì cuối cùng Max Verstappen đã vượt qua cả hai tay đua của Ferrari và vượt lên vị trí dẫn đầu, rồi hai tay đua của Ferrari hai tay đua của Mercedes, trong đấy có George Russell và Lewis Hamilton, cũng vượt qua cả hai tay đua của Ferrari để về vị trí thứ hai và thứ ba. Cái chặng đua ở Hungary có thể được kết lại bằng cái cuộc nói chuyện giữa ba tay đua đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, đó là giữa Max Verstappen, Lewis Hamilton và George Russell ở trong cái phòng thay đồ khi mà ba tay đua này vừa kết thúc. Thay vì nói về chiến thắng của mình thì họ nhìn lại chặng đua và họ nói với nhau rằng họ không thể hiểu tại sao Ferrari lại có thể gọi hai tay đua của mình vào để thay lốp cứng, tại sao lại chạy thêm lốp cứng. Và có thể nói cái cuộc nói chuyện giữa ba tay đua này, đó chính là cái điểm nhấn của chặng đua, là lỗi lầm của Ferrari có thể nói đã gần như là trao một cái chức vô địch cho cái mùa giải năm nay cho Max Verstappen, bởi vì khoảng cách giữa Charles Leclerc và Max Verstappen hiện tại là 80 điểm, và điều đó có nghĩa rằng là Max Verstappen sẽ phải không được giành điểm trong 3 chặng đua liên tiếp, và Charles Leclerc thì phải giành chiến thắng cả những chặng đua đó thì Max Verstappen thì Charles Leclerc mới có khả năng vượt qua được Max Verstappen. Nhưng điều đó thì rất là khó xảy ra, bởi vì chúng ta biết rằng là Chris Horn là team principal của Red Bull, là một có thể nói là một người chiến thuật gia rất là xuất sắc. Chúng ta biết rằng là hiện giờ thì F1 sẽ đi vào cái kỳ nghỉ hè khoảng 3 tuần, thế nhưng mà khi quay trở lại thì tôi tin rằng là Red Bull sẽ còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và chức vô địch trong mùa giải năm nay gần như 80% đã nằm trong tay của Red Bull rồi.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều tham gia với chương trình tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.